This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vì thế xin thân ái kính chào khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Mời quý vị gọi vào chương trình để tham gia qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi, gửi những chia sẻ. Và chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở nào để nói chuyện, và quý vị có thể giấu tên những nơi này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Việt Tấn xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong chương trình thứ năm hôm nay.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả Đài 1600 và hân hạnh làm việc Việt Tấn.
Dạ thưa anh, hôm nay chúng ta có một ngày thời tiết có vẻ là hơi ướt át chút xíu, không biết phơi quất thì sao ạ?
Bác mẹ, tháng sáng nay có lâm râm dài cộng mưa thì nó đỡ, tưới cây cũng đỡ rồi.
Dạ vâng. Thưa anh, trong khi chờ điện thoại của các vị thính giả gọi vô thì không biết anh mở đầu câu chuyện của anh có nhiều message nào mới?
Cũng có nhiều message mới lắm. Trước hết là tôi muốn giải nghĩa cho đồng bào nghe cái chữ runoff của cái bầu cử đó vậy bác.
Dạ.
Có nhiều người không biết runoff là cái gì. Ví dụ như tình trạng của Harlem City hoặc của Forward, có những position mà những ứng cử viên số phiếu nó gần, cái phần trăm á nó gần với nhau, do đó hai người nào mà số phiếu nhiều nhất sẽ phải đối đầu đi một lần nữa để coi chọn ai là người đại diện cho mình. Thì đối với vấn đề bầu cử á, thì khi cái số phiếu á của một người trên 50%, ví dụ 50.01, thì cái người đó kể như là được đại diện cho, được đắc cử. Nhưng mà tại vì nhiều người tranh một cái ghế quá, do đó mỗi người được ba mấy, 37%, 25%, 18%, 19%, 20% rồi như vậy. Do đó họ sẽ chọn hai người nào đầu tiên số điểm cao nhất sẽ đi ra cuộc bầu cử ngày 10 tháng 6 này để đối đầu. Dù cái số phiếu này á, người kia cao hơn một phiếu nữa cũng sẽ thắng. Tức là chỉ có hai người thôi thì không có vụ runoff nữa. Đây là cái final. Do đó quý vị ở thành phố nào mà có những ứng cử viên của quý vị mà runoff á, thì có quý vị nên đi bầu một lần nữa để chính thức chọn người đại diện cho mình ở trong vùng. Có nhiều người nói, ủa tôi đi bầu rồi, giờ tại sao bầu lại? Đó là cái cách bầu cử ở tại Hoa Kỳ này. Không phải là số phiếu nhiều mà thắng, mà phải có trên 50% thì cái số phiếu đó mới được tính là người thắng cử. Còn dưới 50% thì hai người đầu tiên số điểm cao nhất sẽ phải đối đầu một lần nữa. Tuy tốn tiền thuế rất là nhiều để tổ chức cuộc bầu cử, nhưng mà vì luật lệ nó khó, thành ra bắt buộc phải làm vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày vừa rồi của anh Trương Minh Ẩn. Và xin được tiếp chuyện một vị thính giả đang giữ đường dây. Quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được chào thính giả đầu tiên. Hello.
Hello, xin lỗi, phải tôi không?
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi tên là David, chào anh Ẩn và anh Vị Tấn.
Dạ, mời anh David.
Có câu hỏi David.
Dạ, tôi dự định có thể tháng tới tôi đi lên trên Washington chơi. Nhưng mà tôi có mấy người bạn, họ đã đi rồi, họ về họ nói với tôi á là lên đó phải cẩn thận, vì trên đó nó có đặt những cái thùng vuông vuông khoảng 7-8 tấc hoặc mét vuông gì đó dọc theo đường, mà cái thùng đó nhằm mục đích là để đo tốc độ. Thành ra khi mình chạy trên đó mình cẩn thận, nếu không những cái thùng đó nó sẽ chụp hình rồi nó gửi về nó tính tiền. Tôi không hiểu rằng cái hình thức đó có đúng ở trên nước Mỹ hay không, hoặc nó có hay không anh Ẩn.
Dạ thì cái chuyện đây á là lần đầu tiên tôi mới nghe cái vấn đề này. Dạ. Và tôi không trả lời được, và để tôi làm research. Tại vì đa số một khi mà chẳng hạn ở Texas á, mà quý vị chạy ngang cái đèn đỏ chụp hình á, bắt buộc phải có bản warning cho người ta biết là ở đây có có đèn đỏ, có máy chụp hình. Còn cái chuyện mà nói mấy cái thùng đó thì đây là thật sự ra tôi chưa bao giờ nghe. Hầu như trên đất Mỹ khi có một chuyện gì mà hơi lạ vậy thì cảnh sát thì tôi nghe rồi mà tôi chưa nghe. Thật ra đây không hiểu là cái thùng đó là mới ở tiểu bang Washington hay là đây là cái tiếng đồn của người Việt Nam mình thấy mấy cái thùng cái nói là nghỉ chụp hình. Ở bên đất Mỹ này á, đa số những máy chụp hình thì nó công cộng hơn, cho nên không có giấu trong thùng mà để chụp lén người ta đâu.
Dạ, xin lỗi anh ở chỗ này, cái này họ không phải giấu, nhưng mà đại khái là cái người đó họ không biết họ nhận định sao họ nói cái thùng họ đặt đó, thay vì có camera đặt ở gần cái trụ đèn để mà chụp đèn đỏ, nhưng mà trên đó họ không chụp đèn đỏ, đèn vượt đèn đỏ, mà họ chụp tốc độ mà bằng cái cách là họ đặt những cái thùng ở trên đường công khai chứ không phải là giấu, nhưng mà đặt cái thùng. Nhưng mà tôi thì tôi cảm nghĩ, ủa tại sao đặt trong cái thùng mà họ không gắn trên một cái trên đường một cái cột mà có đầy đủ giống như cái camera mà để chụp hình đèn đỏ như vậy, nó an toàn, nó hợp pháp chứ tại sao phải đặt
bây giờ
vậy, làm
bây
người giờ ta có cái cần phiêu khi mà người ta khó chạy xe, thẳng đồng ý không? Mà hai nữa
bây giờ
tôi nghe cái chuyện này tôi thấy sao nó lạ quá, thành ra tôi muốn hỏi anh trong cái ngành cảnh sát để anh hiểu tôi không tin.
Bây giờ thí dụ như có một cái cuộc phim của đài truyền hình nó quay về tin tức mà anh không muốn thấy cái mặt anh ở trên đó, anh có quyền nói tôi không muốn cho thấy mặt, mà họ chiếu cái mặt anh lên á là bắt đầu anh có quyền thưa người ta. Tại vì đây là vấn đề, nó gọi là vấn đề cá nhân của con người, của một công dân. Chẳng hạn như anh đi về cái miền đó, anh đi chơi với cô bồ đi, bỗng dưng nó quay phim có mặt anh, nó đưa lên cái gia đình anh xào xáo, thì cái chuyện đó là đài truyền hình phải chịu trách nhiệm trong vấn đề đó, nếu không có sự đồng ý của anh để đưa bộ mặt anh lên. Ok nha. Do đó cái vấn đề cái hình mà chụp đó, để tôi tìm hiểu từ sau tôi trả lời anh.
Rồi xin chào.
Tôi thấy cũng hơi lạ nên tôi mới hỏi anh.
Rồi xin chào nha. Dạ. Anh lẫn nhiều khi mỗi thành phố một cái luật riêng của họ hay không sao nữa.
Dạ nhưng mà khi mà tôi nghe đó Việt Tấn nó hơi vô lý cái chỗ là privacy của ta Việt Tấn.
Nhiều khi không cái privacy, nhiều khi cái đầu đường kia nó có bảng mà nhiều khi mấy người này chạy không để ý anh.
Không phải có bảng vấn đề á. Chẳng hạn như bây giờ á, khi mà cái đèn đỏ chụp hình camera của ta, người nó cũng không dám chụp cái người lái xe này Việt Tấn.
Dạ.
Do đó chỉ chụp là chiếc xe mang bản số đó chạy ngang cái đèn đỏ. Chứ chưa bao giờ họ chụp mặt bài ta hết.
Em nghĩ
đấy,
chắc chụp
cái
chụp
chuyện đó lên công cộng á là cái chuyện đó.
Anh cứ nghĩ là cái chú này nói là chụp xe nhưng mà chụp cái đuôi xe thôi, người ta đâu có chụp chụp cái mặt đâu anh. Anh nghĩ thường thường đặt ở dưới đó.
Dạ, tôi chưa thấy một cái camera nào á, so far tôi chưa biết có thể có là chụp tốc độ của người ta hết, chỉ có chụp ngã tư đèn xe đường đỏ thì có.
Dạ vâng. Dạ xin được chào một vị thính giả đang giữ đường dây. Alo, cho biết quý danh ạ.
Alo, Việt Tấn ạ.
Dạ, chào chú Bắc.
Tao nghe tiếng gọi đó. Chào Việt Tấn, chào anh Ảnh. Tôi có cái việc này.
Dạ,
thứ ba tuần vừa rồi đây, tôi đang đi xe từ ở trên đường Bell Lai tới khu vực Sài Gòn Mall, anh biết rồi đó. Thì xe nó đang đậu theo thứ tự. Bỗng dưng cái con hai đứa người mẹ đó, nó đi nó sụp đến dầm vào cái xe lít tôi. Thì tôi đậu xe hẳn lại rồi tôi mới quay lại tôi hỏi là mày ngủ gật xe sao mà mày tông vào lít xe tao. Thì thật sự mà nói cái xe của tôi ấy, thì nó cũng không chạy chụa gì, cái xe của nó cũng vậy. Nhưng mà tôi thấy cái bản mặt của nó là, thứ nhất là theo như tôi nghĩ là chắc nó hút chích quá nhiều nên cái mặt nó đơ đơ. Rồi cái người ngồi phát xin chờ bên kia là cái đứa bạn gái của nó sau á, thì tóc xanh, tóc đỏ. Rồi tôi thấy như vậy thì xe của tôi không có ra cái gì trong, không có bị cái gì hết. Thì tôi mới cho nó đi. Thì rồi cái ý của tôi muốn hỏi anh là cái trường hợp như vậy tôi nghi nó là xì ke ma tí, nó hút chích nhiều đó. Tôi có thể gọi cảnh sát làm việc nó được không anh?
Dạ, nếu anh gọi là gọi dây phút đó. Còn thì anh đợi bây giờ thì cái chuyện này trễ rồi. Dạ, thêm cái nữa đó là anh chơi cái này á, nó cũng hơi là nóng lạnh chút xíu. Ví dụ như á, anh đụng cái đó anh có chụp hình đâu?
Không, tại vì nó đụng nhẹ thì cái xe của tôi nó không bị cái gì. Thế dạ, rồi tôi xuống xe. Tôi chỉ hỏi
bây giờ, bây giờ nó chạy về nhà nó lủi cái đầu xe nó đâu đụng đâu tôi không thấy kìa. Rồi nó gọi cảnh sát lại nói anh đụng bỏ chạy, anh nghĩ sao? Cảnh sát đầu tiên bắt anh chưa? Ok. anh, nếu anh có nghe đài tôi nói thì nghe tôi đi, người bệnh hơn thì bệnh nghe không anh?
Dạ.
Rồi.
Trước khi cho nó đi xuống hỏi chuyện what happened, thâu băng nó, ai điện thoại gì thâu băng cũng được, hoặc là chụp hình giữ cái hình đó, bản số xe nó để cảnh sát có lợi nói là đó, đây là chiếc xe nó nằm ở sau đít xe tao đụng vậy. Ok, tin tôi đi. Anh hên á, gặp cái thằng ông Cà Trấn, gặp là Cà Trấn nó quay ngược lại anh mệt lắm, mắc công phiền thôi. Chứ không phải cảnh sát điều tra không biết ai lỗi, nhưng anh nó phiền não mình.
Không ai làm chứng. Rồi, xin chào chị, cảm ơn chú Bắc nha. Dạ.
Dạ, ok, bye.
Đây nè, cái người bạn của Tấn nè, bị người ta ve lại ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ đụng. Lý do tại sao ve lại ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ đụng là nó chạy lố ra ngoài cái chỗ mà cái đường người ta qua quắt đi ngang đó anh. Thì
dạ, đúng, nó
quấn quá, nó ve lùi, nó đụng. Đụng xong rồi nó cái bên kia nó bật mũi tên, cái nó chạy luôn. Thì rượt theo nó thì cuối cùng nó đưa Israel. Nó đưa Israel bây giờ á, là cái cô này cũng không có thâu gì hết trơn á. Cuối cùng lại bây giờ Israel nó gọi lại nói là bên kia nó nói là mày lỗi.
Đúng đó.
Đó. Thành mà không ai làm chứng hết. Đây là một cái câu chuyện cũng đang xảy ra với bạn của Tấn. Thì Tấn nói là mà bữa đó cho máy chụp hình đâu, sao không chụp bản số nó. Rồi lúc nó chạy như vậy là không gọi cảnh sát, là nó hit and run. À, cái bản số đó. Thì là mình đâu cần cực khổ đâu. À, đằng này á, là không
Việt
có
Nam
mang theo máy chụp hình.
Dạ. Việt Nam á, nhiều người nghe đài tôi nhắc nhở đi, nhắc nhở từ mấy chục năm nay, mười mấy năm nay rồi. Mà cứ ý y, cứ nói ôi rồi cái trường hợp này làm gì nó nói ngang nói ngược được. Nếu mà không có nói ngang nói ngược, xã hội này không có cảnh sát làm việc đâu.
Nói ngang dữ lắm á, em bị một lần rồi. Nó chạy ra, nó ve ra, nó đụng mình, mà cái thằng truck đó là thằng truck nó delivery cho phạt cho mấy cái ô tô phạt đó. Thì mình Việt Nam mới qua mà cái khê này khê đầu tiên đụng xe luôn á. Mấy tháng trời luôn, bên kia bảo hiểm nó lại nó SCBS rồi, mình tưởng nó đền cho mình, chờ hoài không thấy cái check. Nó hồi quay ngang lại, nó nói bên kia nói là mình đụng nó, là mình đi ngang, mình cọ vô cái bầm bờ của nó.
Hơn nửa chiếc xe mình á, mà nằm sau đít, đụng sau đít mặc dù nó ve lôi, không camera, không làm chứng gì hết. Xin lỗi Việt Tấn, đa số là mình kể như chịu thua đó.
Vậy okay. Bây giờ gắn cái dark cam đi, mấy quý vị nhớ nha, bây giờ nó rẻ rề à. 5-70 đồng mà gắn được cái dark cam rồi, 30-40 đồng cũng có.
Không cần cái dark cam mà trong trường hợp đó, đầu tiên, thâu băng nó nói chuyện, hey, tại sao mày ve lôi mày đụng tao, nó I'm sorry, chỉ câu đó thôi đủ rồi vậy Tấn. Dạ. Hoặc là chụp cái hình lúc mà nó ủ xe rồi gọi 911 ngay tại chỗ, nhớ nha. Trường hợp nó ve lôi ở tại ngã tư vậy mà nó đụng mình, thì gọi 911 tại chỗ, ok, có chiếc xe nó back up, they hit me. Ok, đó, 911 là cái người nhân chứng của mình, ok?
Dạ vâng, xin chào quý vị tiếp theo ạ.
À. Dạ, phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý danh ạ.
À. Dạ, tôi tên là Phúc, chào Việt Tấn với anh Ẩn. À, tôi có một cái câu
chào
hỏi.
Phúc.
Dạ, tôi có một cái câu hỏi là tôi có đứa cháu nó ở San Diego, nó có một cái bằng lái tạm. Mà hiện nay nó qua thăm tôi chơi ở đây á, thì tôi tính là tranh thủ thời gian nó thăm thì dạy cho nó lái xe luôn, nhưng mà tôi nghe người ta nói là nếu mà bị cảnh sát có thể
dẫn cậu đó lái
là...
không được.
Dạ.
Không, cậu đó phải về đây phải thi cái bằng lái của bên Texas này, là tại vì cậu đó chưa biết lái và không hiểu luật của bên Texas.
Dạ.
Ok. Dạ.
Rồi, chào chú nha. Rồi, xin chào chú nha.
Dạ, cảm ơn ạ.
Dạ.
Lái cũng được, nhưng mà với điều kiện là cảnh sát đừng hỏi thăm.
Dạ, dạ đừng đụng ai.
Đừng đụng ai. Đừng nếu mà đem vô trường học thì được, đem vô cái sân trường mà không ai đi trong đó đó anh. Hy vọng dạ. Được anh hả?
Dạ.
Không Tấn xin hỏi
nhưng
là
nhưng mà nhớ kỹ, dạ nhớ kỹ cái bằng lái của mình đó Việt Tấn.
Dạ.
Bên Texas này cái bằng gọi là bằng hồi xưa gọi là bằng viết á, bây giờ nó trở thành là cái bằng lái.
Dạ vâng.
Việt Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Thành ra nó work giống như cái bằng lái, nhưng mà phải có người có bằng lái ngồi bên ghế phải. Mà nó không có nói là anh đi ra khỏi tiểu bang được lái hay không. Do đó, theo tôi biết là mình vẫn được lái, tại đó là bằng lái chứ không phải là bằng viết. Ok?
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh luôn ạ. Hello.
Hello, dạ.
Chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Em tên là Lan. Ủa, có bữa trước á, có gọi vô cho anh Ẩn là vụ mà cái violation á, mà gọi số điện thoại cho anh Ẩn là 817-886. 1693 mà sao không thấy trả lời.
886 hả?
884 chị dạ. Ơi, chị lộn rồi chị ơi.
Dạ, 884-1693.
Chị tên gì?
Dạ, bữa có nói là tên Thoa để gọi cho anh Ẩn.
Chị Hoa, tôi gọi chị tổng cộng 3 lần. Mà số điện thoại của chị á, chắc không thấy số tôi hiện, chị không bắt thôi.
Dạ, không có thấy số nào mà 817-884
á. Dạ không, số điện thoại của tôi chị không thấy được.
Okay. Tức là chị anh Đẩn Khói là gọi lại từ số áp hức cho nên không có thấy số của chợ quản đâu thưa chị. Chị phải bắt phone.
Dạ, nếu mà chị thấy chị tưởng quảng cáo chị không bắt thôi.
Dạ anh Đẩn có số nào cho em ấy em gọi lại.
Dạ không thì chị số đó. Nhưng mà chị khi gọi tôi á, thì tôi gọi lại chị làm ơn bắt giùm. Tôi có để cái message tôi nói chị qua, chị đã nói chị gọi tôi nhiều lần. Chị làm ơn cho tôi số điện thoại nào mà tôi gọi nói chuyện được. Ok nha. Yeah. Không dạ, cảm, cái tại thứ... vì chỉ có số điện thoại thôi, cho số điện thoại cell phone tay tôi, bà con gọi tan nát tôi ngủ được luôn.
Thôi là chị ha, rồi chị cứ cố gắng gọi để mà, chị bắt được điện thoại của ảnh khi anh gọi lại nha chị ha.
Nhưng mà bây giờ sẵn đây á, này chị có câu hỏi gì hỏi luôn đi.
Dạ, thì đó, thì em muốn là hỏi ảnh là cái viết lá đơn sao để gửi vô cảnh sát á.
Để làm cái này gì?
Dạ, cái violation đó anh ảnh.
Cái violation, violation của
cái
xe.
Cái nâng nhà, tiếng Anh không biết.
Foundation
nhà.
Hả?
Dạ.
Foundation nhà mà nâng lên bị bể đó, bể ống nước.
Không. Ok, cái đó tôi không thể nào giúp chị giết được, tôi không có thời giờ. Chị kiếm người nào con cái chị á, bữa trước tôi đã dặn rồi, kêu con cái gọi điện thoại nói chuyện tôi. Rồi tôi draft sơ, tôi chỉ cách cho họ biết. Ok?
Dạ, thôi cảm ơn.
Nhưng mà cái foundation chị bây giờ đó, nếu ông nước rồi bể chị làm ơn sửa trước đi rồi để dạ, có nước trong nhà sau đó cái chuyện đó mình tính sau nếu có ai lỗi ra tỏ mang ra tòa.
Không, cái nước thì nó không bể nhưng mà tại vì làm mới đây mà nó nứt cái tường ra thôi chứ ống nước thì
dạ,
chị
đúng rồi tôi biết nhớ vụ đó rồi tôi trả lời rồi thì chị á dạ, làm dạ. Ơn liên lạc cái chỗ đó nói ok bây giờ ông hứa tôi là foundation sau khi xong mọi chuyện an toàn bây giờ nó bị nứt thì lúc đó dạ. Mà bên kia nói bên này nói đồng ý với ý kiến của những người kia hoặc là bên kia nó cũng nghĩ rằng chị nói cái đó không có thích hợp với cái hợp đồng thì hai người mang ra tòa là ông chánh án là người trả lời câu hỏi cuối cùng cho hai bên. Ok nha.
Dạ dạ tại vì gọi dạ. Hoài ông nhắc máy.
Dạ, dạ không bây giờ tôi nói chị nghe thứ hai tuần tới chị gọi tôi. Ok tại dạ. Bây giờ tôi nghĩ bên kia thành ra thứ hai tuần tới chị gọi mà làm ơn khi chị thấy số điện thoại không có số nổi lên á chị bắt giùm đi là tôi đó. Ok
dạ, dạ,
tôi chưa dạ, bao dạ. Giờ tôi chưa bao giờ hứa ai tôi gọi lại mà tôi không gọi hết. Ok nha chị.
Dạ 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 em cảm ơn anh
Ẩn. Cảm ơn chị Hoa. Sorry.
Dạ, dạ bye anh Ẩn.
Dạ
8178994110 8178994110 quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Hello xin chào ạ. À, có hai vị thính giả đang giữ đường dây mà gọi trở lại vị Tấn chỉ mời những vị thính giả tiếp tục gọi vô và quý vị nào đang giữ đường dây thì xin hello dùm. Vâng 8178994110 8178994110 và trở lại với anh Trương Minh Ẩn trong phần câu chuyện gian dở
okay.
Của mình và
có một cái câu chuyện mà mua xe mà bị cái tay tàu giả đi đó.
Dạ vâng.
Có một anh mua chiếc Lexus mà kiểu mà tay ngang với nhau trả là 60.000 đô vậy tấn.
Wow.
Hiểu không?
Xe cấp mà làm tay tàu giả.
Thì anh này á, ảnh down payment á, là 23.000 đô. Rồi xong anh để cho ông kia rút tiền nhà băng mỗi tháng. Thì đến khi á, mà chiếc xe này thanh toán xong thì ông kia giao cái title. Thì mang cái title lên á, để sang tên thì trên đó cho hay title này title giả. Ok.
Thì ủa mà trong cái lúc mà inspection này thì sao à? Mỗi năm có inspection, nếu giả rồi.
Nghĩa là đã trả 20 mấy ngàn, mấy kia trả trong vòng năm chưa tới inspection gì tới.
Oh wow.
Ok, thành ra đây là thuộc về, tôi nói cho quý vị nghe, câu quý vị có tới 60.000 rồi. Tôi hỏi chiếc xe trị giá bao nhiêu ngoài, nó là 78.000, tôi lời được 18.000. Nhưng mà trong trường hợp này quý vị có lời 18.000 hay không? Chắc chắn là quý vị không. Quý vị đã có tới 60.000 rồi, vô dealer, mình mua chiếc xe, mình có giấy tờ, nó an toàn hơn. Còn ví dụ như mình muốn mua chiếc xe 500-300 gì tới, mình có mất, mình cũng tất khoảng gì tới. Thì trong trường hợp này á, đây là cái kinh nghiệm để cho quý vị thấy rằng á, Một khi người ta bán xe ngang với nhau, quý vị nên dẫn lên cái văn phòng title làm giấy, rồi hãy giao tiền hoàn toàn thì chắc ăn nhất. Ok? Còn quý vị cứ nghĩ rằng cái người kia thành thật, người kia thành thật. Xã hội này rất là nhiều người tốt, nhưng mà cũng có quá nhiều người xấu. Do đó quý vị đừng có tin tưởng vấn đề này. Thì cuối cùng vấn đề này suy nghĩ như thế nào? Anh này định quốc với ông kia là bây giờ ông kia đòi trả lại bớt là 20 mấy ngàn. Rồi ông hỏi là cái số tiền này khi ra tòa hoặc cảnh sát đưa ra tòa có lấy lại được không? Chắc chắn là quý vị nhớ kỹ rằng ở bên đất Mỹ này, quý vị thưa một người mà quý vị ra tòa thắng rồi á, ông qua tòa nói ok, cơ này thiếu ông kia 50 ngàn nữa, quý vị lấy được không? Cái chuyện đó còn rất là mơ hồ và không có thể nào mà bỏ tù người ta vì người ta còn thiếu nợ mình. Trừ khi tới ngày lâm chung mà quý vị có tài sản thì nó áp chế cái tài sản của quý vị mà thôi. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề làm giấy tờ. Quý vị tin tưởng có ngày tiền mất tật mang là thôi. 60 ngàn lớn lắm phải không?
Như vậy thì cái xe này là cái xe ổng vẫn còn thiếu nợ nhà băng.
Dạ không phải thiếu
ăn cấp
nợ
luôn
nhà
băng
à? Hết gì tấn.
Xe ăn cấp à?
Bây giờ là đương nằm trong vòng điều tra của cảnh sát coi như dạ. Xe này từ đâu mà ông này có cái tài tổ này giả này.
Dạ, mà thì theo ông biết đó là nếu mà cái xe mà mua mới bây giờ mà thiếu nợ nhà băng á, thì họ đang thiếu nợ nhà băng trong vòng một năm á, mà họ lấy họ bán á, thì cái xe nó vẫn legal chạy ok là tại vì vẫn còn thiếu nợ nhà băng, bên đây người ta trả tiền finance thì bên kia là vẫn tiếp tục chạy thôi.
Nhưng mà ở đây á chưa ngã ngủ đâu, thành ra tôi cũng chưa biết cái chuyện này bây giờ nằm trong tay của cảnh sát. Nhưng mà ông cái người mà mua xe đó có ý muốn thanh toán là đi tay ngang mé sao, tôi nói không. Một khi quý vị đã đưa cho cái cây cảnh sát rồi thì bên kia có offer bất cứ cái gì, bên kia có nói câu đó ok, giờ tôi trả chị trước, trả ngược lại là mấy chục ngàn, quý vị phải cho cảnh sát biết. Đừng có âm thầm giữ cái số tiền đó quý vị, cái đó là kiểu như là giống như kiểu quý vị báo cáo mà sai lầm.
Giờ đó cứ người ta trả tiền cho mình là lại cái tiền đó cũng báo cáo cho cảnh sát.
Phải báo cáo cảnh sát hết, cảnh sát cần phải biết từ đầu tới cuối, người ta mới giải quyết được, do đó chiếc xe đó bị kéo rồi vậy phải.
Dạ.
Bị giữ rồi. Coi ai là chủ quyền của chiếc xe đó. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề nha. Nhưng mà nếu mà tôi đó Diệp Tấn, tôi đã có 60.000 đô rồi đó. Hiểu không? Chắc chắn tôi vô dealer tôi mua cho chắc ăn Diệp Tấn.
Dạ
bóng lạnh. Ok.
Rồi xin chào hai vị. Có một vị đầu tiên trở lại nha. Hello, cho biết quý danh à. Có ba vị.
Hello, xin lỗi anh. Có phải em không anh?
Cho biết tên luôn ạ. À. Dạ.
Dạ hay là hello anh.
Anh nói tên đi anh.
À dạ xin lỗi anh Tấn, chào anh Tấn, chào anh Trương Minh Đẳng, tôi là Thành.
Mời anh Thành.
Dạ xin chào anh.
À dạ chào hai anh. À tôi có mới nghe câu chuyện của chị Hoa, chị nói nhờ anh Đẳng giúp đỡ về trong cái phương diện mà chị muốn gọi cảnh sát để mà nói về cái foundation của nhà chị. À em cũng có một
không, ý kiến. Không phải là nói cảnh sát. Chị cần dạ, dạ. biết đỡ. Làm sao để đối xử với cái công ty nói là tại dạ. foundation anh chứ dạ, phải gọi cảnh sát.
Dạ. À,
dạ vâng, dạ vâng. Em có ý kiến như thế này, tại vì em cũng có trường hợp thế này. À, trước hết đó mà chị Vân á muốn nhờ anh Đẳng làm cái việc này cho chị á, chị Hoa muốn làm với anh, nhờ anh Đẳng làm việc này cho chị á, thì chắc chắn là anh Đẳng cũng không có dành thời gian nhiều giúp chị trong vấn đề này rồi. À, cái vấn đề này trước tiên á là chị phải gọi cho cái công ty mà chị đã ký kết hợp đồng sửa cái foundation của nhà chị, rồi chị coi lại cái hồ sơ của nhà chị khi mà chị ký kết hợp đồng cái foundation đó, họ hứa với chị trong cái giấy tờ của chị làm việc, họ hứa là sẽ không bị hư nước, hoặc là họ không, sau khi họ nâng cái nền chị lên và không bị nứt tường, nếu bị nứt tường hoặc là bị hư vì ống nước thì họ phải chịu trách nhiệm. Chị phải coi là những trong những giấy tờ mà chị đã ký kết hợp đồng với cái người mà cái công ty mà đã sửa cái foundation cho chị. Rồi sau đó chị sẽ nhờ người trong nhà của chị, nếu anh Văn chị không giỏi thì chị sẽ nhờ con của chị gọi ngay trực tiếp tới cái công ty đó và nói chuyện với họ, đàm phán với họ trước. Nếu mà họ không tới sửa cho chị lại cái nền nhà, cái bức tường nhà của chị lại, hoặc là đường ống nước của chị bị hư, thì chị cứ việc làm, rồi chị giữ cái receipt ở đó, giấy tờ ở đó. Rồi chị, nếu họ không làm, chị có quyền đưa họ ra tòa. Làm giấy tờ, đưa họ ra tòa. Còn nếu mà chị gọi cảnh sát thì không, cảnh sát họ sẽ không làm công việc này. Thì đây là vấn đề là foundation mà chị đã mướn cái công ty đó. Vì như vậy thì chị phải trước hết chị nhờ anh Đẳng á, thì chị phải nhờ một người trong gia đình của chị coi là cái hợp đồng ký kết với cái công ty đó. Nhưng cái điều chị sai lầm một chuyện á, là khi họ làm cái foundation cho họ, cho chị, thì chị phải khoan đưa tiền cho họ và chị phải kiểm tra cái nhà lại. Mà chị đã ký rồi thì họ đã lấy tiền rồi, thì cái việc này rất là rắc rối và thưa ra tòa thời gian rất là lâu.
Okay. Yeah,
vì vậy cho nên chị á, chị không cần phải làm phiền, không cần phải gọi anh Đẳng đâu, tại vì em biết là anh Đẳng sẽ không có thời gian giúp chị trong cái vấn đề mà thưa kiện vụ này. Cho nên chị phải là người trực tiếp gọi cho công ty đó và chị đàm phán, chị nói bây giờ nếu quý ông mà không chịu khâm bác trở lại để mà sửa được ổng đức cho tôi hoặc là cái bức tường nhà cho tôi, thì tôi sẽ đưa cái vụ kiện này ra tòa để thử họ sẽ trả lời như thế nào. Đó là thứ nhất. Thứ nhì nữa đó, chị phải viết một lá thư, chị ra một văn phòng luật sư nào đó, họ công chứng cho chị là chị gửi lên cho họ cái certified file, là tức là chị gửi lên 3 lần. Khi mà chị gửi lên, chị phải nhớ chị copy lại, chị gửi 3 lần mail lên mà họ không trả lời cho chị, lúc bấy giờ chị sẽ đưa họ ra tòa ở trong cái city của chị ở. Đó. Thì lúc đó họ mới chịu xuống làm cho chị. Còn nếu không, thì sẽ đắc cho thì chị họ không giải quyết cho chị đâu. Thì đây là ý kiến của em, nó không biết có đúng hay không. Thì anh Việt Tấn
thì, giúp kiến. Thì những cái gì anh nói rất là đúng. Kỳ trước đã nói trong cái chương trình trước đó là y chang vậy. Sở dĩ tôi làm cảnh sát chỉ gọi tôi là hỏi ý kiến thôi. Nhưng mà bữa trước là tôi cũng đã nói đây vấn đề không phải của cảnh sát, nhưng mà phải gọi company và mình không cần phải certify mail 3 lần, một lần là mình đủ đưa ra tòa rồi. Tại có certify mà hễ người ta mở thơ hay không mở thơ, mình vẫn giữ cái lá thơ y nguyên vậy. Mình mang ra tòa mình file. Thì trong trường hợp này rất là đúng. Thì sở dĩ mà tôi kêu yêu cầu gia đình của chị có người nào biết tiếng Anh á. Nói chuyện tôi chỉ cách viết cho lá thơ. Cảm ơn cái ý kiến của anh, thì anh cũng kinh nghiệm.
Cảm ơn anh, cảm ơn anh.
Chắc hy vọng chị cũng nghe. Rồi ok, cảm ơn anh.
Trong cái vụ mà foundation nhà này kia em thấy cũng phiền lắm á, là lý do là tại vì phải coi cái hợp đồng nữa. Cái hợp đồng đó mà thường thường em biết là nhiều công ty không có chịu, họ làm mười mấy hai ba chục ngàn thì may ra họ có bảo hiểm. Còn mấy người làm mà rẻ rẻ đó là mấy người làm tay ngang không, mà là họ không có chịu với đề nứt tường với ống nước đâu. Tôi nghĩ vậy thôi, theo cái đó là cái quan niệm tôi suy luận thôi.
Thôi vậy tới đây. Thì sao mà mình cắt nhà các kiểu ở trên thượng đó, nhà sàn ông sợ phao đấy.
Ở đời này có ở Mỹ này có muôn chuyện để mà nói và muôn chuyện để nhức đầu, cho nên làm gì ít nhức đầu là càng tốt. Xin được chào ạ. Cho biết quý danh ạ. Vì nào đang giữ đường dây đó?
Hello, phải em không ạ?
Cho biết tên luôn.
Dạ, em tên là Lộc ở dưới Garland.
Mời anh Lộc.
Cách đây có chừng tháng là em với má em đang đi lễ nhà thờ. Thì lúc mà đi về thì tới cái chỗ bạn stop đó, nó là stop all way á. Thì ba em có stop hẳn xuống luôn. Rồi vừa mới quẹo trái thì tự nhiên cái thằng ông đó, ông chạy ông phang vô cái xe. Mà lúc xuống á, thì ông kêu là ông không có cần phải stop, tại vì cái đó không phải là stop all way, mà lúc đó em không có record được, không có camera hay là gì hết, cũng không có witness. Mà bây giờ nó kêu là về, nó gọi insurance, mà lúc đó em gọi cảnh sát thì nó kêu là chỉ là minor accident, nên cảnh sát nó không có tới nó làm chứng. Mà bây giờ
cái ngã tư đó là 4 bản stop hay là chỉ có 2 way thôi, 2 đường stop thôi?
Nó kêu là nó để là all way stop luôn á.
Always stop, vậy thì ai tới trước đi trước thôi. Nhưng mà nhớ kỹ rằng, để tôi nói anh nghe, một khi mình tới always stop mà mình tới trước không có nghĩa là mình đi trước. Mình phải coi chừng mấy thằng lái xe ẩu, chứ không phải là vừa ngừng xong tôi là người đầu tiên tôi cứ quẹo. Ok, thật ra
mà,
ở đây á
hello,
anh nói đi anh.
Dạ, tại nó run cái stop luôn, nó không có cần stop luôn, mà phang luôn á.
Tức là nó không dừng cái stop sai. Dạ, cái lộn tay đôi.
Anh câu vậy đi. Anh có bằng chứng gì không? Ví dụ á, có nhân chứng rồi không?
Không có.
Không có ai ngoài gia đình làm nhân chứng hết.
Rồi cái đó chính vì vậy mà cái dash cam nó rất là quan trọng. Ok. Và cái thứ hai nữa, nếu mà không có người làm bằng chứng mà ba anh á, mà lá quẹo trái á, mà thằng kia chạy thẳng á, nó đụng á, thì đa số ra tòa á, mà không có nhân chứng á, ba anh lỗi. Ví dụ vậy, hiểu không?
Dạ. Yeah.
Thôi để bây giờ thì nói anh nghe là mấy cái vụ này á, nếu mà không có nhân chứng mà thằng bao cặp cái người mà xin lỗi là cái người không đàng hoàng đó, là họ mà không có biết là nói cái chữ mà lỗi tại tôi đó, thì đem lên là bảo hiểm mà nay nó xử quề đó, lý do là không có ai nhân chứng hết á. Mà kỳ sau á là nếu anh muốn cảnh sát lại cũng được nữa. Tấn chỉ nói rồi, Tấn nó nói hoài, hỏi đụng xe không, tao chóng mặt quá là cảnh sát phải lại à. Tấn sẽ nói câu đó hoài với mọi người là không phải mình làm phiền ai, nhưng mà mình biết mình thua, mình biết mình không có người ai làm witness đó là mình sẽ thua, thì Tấn xin lỗi. Tấn xin lỗi nẫn luôn. Em gặp trường hợp đó em cũng nói em nhức đầu. Để làm chi? Để cái ông ba Abulang lại hay ông nào lại làm chứng cho mình. Thằng này ghe ra đụng tôi nè. Thì ổng bất đắc dĩ làm chứng phải không thưa anh?
Có thể mà nãy cái thằng đụng mình á, nó lỗi phản biết mà bỏ chạy là cái đó là cái mừng. Gọi nay quanh quanh ngay tại chỗ. Ok.
Thôi thì Tấn chỉ nói là bây giờ em trên cương vị mà em nói chuyện với anh á, mà em suối người ta nói là người ta không nhức đầu chóng mặt, nhưng mà nhiều người á không làm như vậy á thì lại bị thua kiện cái đó, thì oan ức quá. Thành ra mình giống như mình đóng thuế đàng hoàng mà. Em mà thấy cái tình trạng mà biết là minor là cảnh sát không tới rồi đó. Là
còn cảnh... để tôi nói cho Diệp Tấn nghe, không cần Diệp Tấn nhức đầu chóng mặt gì trên. Mỗi cái vụ đụng xe Diệp Tấn nghi ngờ trong người, tôi không biết ngày mai có bị gì không. Diệp Tấn có quyền yêu cầu tôi muốn đi bệnh viện.
Dạ, dạ,
bắt
dạ
buộc
vâng.
Cảnh sát, bắt buộc cảnh sát phải làm báo cáo, ok?
Thì ý em nói là nhớ nhức đầu chóng mặt cho mấy bà nghe rõ là khi mà gọi 911 mà những cái trường hợp không có bị thương nhiều nặng á, là trong phạt kinh hay gì đó, đa số là cảnh sát không có tới, mà kêu hỏi hai bên trao đổi insurance. Thì quý vị muốn cảnh sát tới để mà coi quý vị có bị nặng bị nhẹ đó, thì quý vị phải nhức đầu chóng mặt. Đó là Tấn chỉ nói vậy thôi. Vâng.
Dạ, vậy bây giờ cái insurance ở phía bên kia nó không chịu trả đó, tại vì bên kia thì nó khai với insurance là không phải lỗi của nó. Vậy thì bây giờ nếu mà muốn sửa xe thì là insurance nào của sửa của insurance đó hay sao vậy?
Dạ ok. Nếu bên kia không, anh không có nhân chứng, anh không có dashcam á, thì chiếc xe anh mà có 1 triệu hoặc là 1,5 triệu đó thì anh ráng sửa xe. Anh hiểu không? Còn dạ. Bên kia nó nói tao cũng không có nhân chứng, thằng kia nói mày đúng. Thì giống như Việt Tấn nói, insurance bên nào trả bên ấy á. Ok, nhưng mà
trường hợp của anh là mạnh ai đèn ai nó sáng rồi đó. Tấn thấy là
anh không có 2 triệu, thành ra anh tự động sửa xe. Ok nha. Thành ra mua cái dashcam đi, có 40 bạc bỏ lên trên giùm.
Cái video đó đó bạn trên eBay hay trên Amazon gì cũng có, anh ơi bấm vô là có hết á nha.
Dạ dạ, cảm ơn nhiều.
Xin chào anh, chúc may mắn nha. Rồi chào. Đa số mấy cái vụ này là đèn nhà ai nó sáng, em bị cái vụ này hoài à. Em cũng thành ra riết rồi, mình cũng quen luôn. Thành ra mấy bà nào mà trong phạt kinh mà người ta ve xe ra đụng mình hay gì đó, cứ chụp quay xuống chụp hình mà thấy cái bộ bên kia nó cãi cọ quá đó, là cứ gọi 911 thôi. Cứ gọi 911, bây giờ tao chóng mặt quá, tao cãi lộn, tao chóng mặt quá. Xin chào anh Đẳng trong phần 2 ạ.
Rồi, cảm ơn quý vị, gặp quý vị trong phần 2.
Chúng ta xin được trở lại quý vị trong phần 2. Xin quý vị đừng rời máy.
Thông báo, trường dạy kèm Athena Learning đang có chương trình dạy kèm cho các lớp từ pre-K đến 12.
Dạy kèm tutoring hàng tuần từ 4 giờ 30 chiều đến 6 giờ chiều, thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trường Athena nhận luyện thi SAT và StarTech vào mỗi ngày thứ bảy.
Đặc biệt trường Athena có chương trình giúp đỡ các trẻ em quá năng động bị hội chứng ADHD, giúp các em tập trung thời gian vô việc học và làm cuộc sống của các em tốt hơn. Quý phụ huynh không cần phải dùng thuốc cho các em. Trường Athena đã chuyển sang 2140 East Belleville Road, Richardson, Texas 75081. Xin liên lạc tiếng Việt với Valinda
469-993-5465, 469-993-5465.
Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Lily Nguyễn của CDY Property. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng với sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp của Lily Nguyễn. Số điện thoại 469-233-0289-233-0289 hoặc 469-358-7493. Đây là thời điểm rất tốt để mua bán nhà. Hãy gọi cho Lily Nguyễn 469-233-0289.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas. Một trong những Nghĩa Trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại Nghĩa Trang này.
Vậy chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
Nào
đậu rồi.
Bài thi NEL kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng. Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington, gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286, 817-798-6331, 817-798-6331.
Cơ hội đầu tư hiếm có, cơ hội đầu tư hiếm có. Xin quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào bất động sản ở thành phố Grand Prairie. Chúng tôi đang lên dự án xây dựng 302 unit luxury Class A apartment ngay tại góc đường 360 và I-20. Dự án sẽ khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2017. Xin gọi anh Đức Nguyễn 214-755-9948 để biết thêm chi tiết. Xin gọi anh Đức Nguyễn 214-755-9948 để biết thêm chi tiết. Hoặc vào web www.3000boarding.com.
Hội bổ trợ du học Thiên Ân thông báo tuyển sinh từ trung học đến đại học với mức học phí thấp nhất do các trường thuộc hệ thống Tin Lành và Công giáo tài trợ, nhận lo mọi hồ sơ du lịch và chương trình du học hè cho phụ huynh và các em học sinh sang Hoa Kỳ tham quan trường và học tiếng Anh trong mùa hè sắp tới. Thiên Ân đã thành lập trường Athena Learning Center tại Richardson và Garland, chuyên dạy kèm homework, SAT, đàn piano cho mọi lứa tuổi và lớp Defensive Driving Short Ticket. Du học Thiên Ân có luật sư di trú, chuyên tư vấn mọi thủ tục cho học sinh và nhận con nuôi tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc 469-867-1941, 469-867-1941.
Tâm Đan nói thiệt nha, ghế Luraco i7, ông xã Tâm Đan tặng cho Tâm Đan ngày sinh nhật đó. Mới đầu thiệt tình là không có nghĩ là mình thích chữ vậy đâu. Mà bây giờ đi hát xong về, quý vị thấy là chưa có thay áo dài ra là phải leo lên ghế liền. Tại vì phải mau mau xả stress, thư giãn cho cơ thể mình sau một cái đêm diễn thật là mệt mỏi. Quý vị biết mình đứng dài cao, đau lưng. Người ta có câu là Diamond is a girl's best friend. Tâm Đoàn có câu mới: Luraco i7 is every girl's best friend, everyone's best friend. Quý vị nha, nhớ hãy tặng cho bà xã mình hoặc là người thân của mình ghế Luraco i7. Tâm Đoàn thành thật giới thiệu đến tất cả quý vị và tất cả các gia đình. Thank you Luraco, thank you ông xã.
Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị, thay mái mới không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay số điện thoại 214-923-6570,
214-923-6570.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng, bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, tráng răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicaid và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước,
hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639, 1-866-949-1639.
Asia Times Square 2 đã có trên 90% chỗ đã được thuê như Premium Authentic Dim Sum Restaurant, The Grand Banquet Room, Teletron, Zin Pharmacy, Grand Prairie Chamber of Commerce, Asian Business Division, Bamboo Dessert, Zen Market, Tiệm Vàng Kim Hoàng, A&P Gara Auto Repair, Absolute Mortgage Company, Face Shop Mỹ Phẩm Korea, Cal Associate Law Office, Saigon Radio 1600 AM, New York Life, 2 Netlink Services, C&G Solutions, Action Code, nhà hàng Mongolian Hot Pot, Upscale Exchange Jewelry và Brand Name Purses. Còn lại vài chỗ cho phù hợp để mở văn phòng bác sĩ, tiệm cho thuê đồ cưới, nhà hàng Nhật, nhà hàng Thái, vân vân. Muốn thuê chỗ trong Asia Times Square 2, xin liên lạc Hoàng Lê 214-788-2828, 214-788-2828.
Hội Bổ trợ Du học Thiên Ân thông báo tuyển sinh từ trung học đến đại học với mức học phí thấp nhất do các trường thuộc hệ thống Tin Lành và Công giáo tài trợ, nhận lo mọi hồ sơ du lịch và chương trình du học hè cho phụ huynh và các em học sinh sang Hoa Kỳ tham quan trường và học tiếng Anh trong mùa hè sắp tới. Thiên Ân đã thành lập trường Athena Learning Center tại Richardson và Garland, chuyên dạy kèm homework, SAT, đàn piano cho mọi lứa tuổi và lớp Defensive Driving Short Ticket. Du học Thiên Ân có luật sư di trú, chuyên tư vấn mọi thủ tục cho học sinh và nhận con nuôi tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc 469-867-1941, 469-867-1941.
Fast Lock On bán và sửa chữa tất cả các loại phone rẻ nhất trong vùng như iPhone 5 130 đồng, iPhone 6 260 đồng, Samsung S6 275 đồng, Samsung Note 5 dây chặt pin 2 đồng, làm mới PC laptop chạy nhanh như lúc ban đầu 35 đồng, chuyên trị diệt virus 35 đồng. Fast Lock On giúp cài đặt camera giám sát cho tiệm nail hay cơ sở kinh doanh và nhà của quý đồng hương. Fast Lock On nằm trong khu chợ Trường Nguyên ngay nhà thuốc Tây Evercare cũ. Điện thoại 469-931-2516, 469-931-2516. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi, gửi những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình. Và xin nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào để mà nói chuyện và chia sẻ. Quý vị có thể giấu tên những nơi này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin được kính chào anh Trung Minh Đẳng trở lại trong phần 2.
Xin chào tất cả quý vị khán giả và Dược Tấn trong phần 2.
Dạ vâng. Xin được chào một vị thính giả mới gọi vô ạ. Hello. Xin cho biết quý danh là vị nào đang giữ đường dây đó.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Quang. Chào anh Việt Tấn, chào chú Ẩn.
Chào ông Quang. Yeah.
Em có câu hỏi muốn hỏi anh Ẩn á. Là học về đầu năm á. Bà có một người bạn đi khám sức khỏe kết sắp rồi mới đi chụp hình này nọ của người đàn bà đó, rồi người ta nói là người ta chụp hình người ta thấy một cái dấu gì nó bị cái giống như một cục ung thư á, người ta muốn chắc ăn, người ta muốn nói là chụp lại để kiểm tra lại. Không có hồi cái lúc mà đi chụp hình, nó kiểm tra, nó lấy một miếng thịt trong đó, kiểm tra, thì nó nói là bị ung thư. Xong cái hồi cái, nó giờ mới kết tìm một bác sĩ gia phẫu, lên bác sĩ gia phẫu, thì bác sĩ gia phẫu cho mình cái ngày để mình đi gia phẫu. Lúc mà gia phẫu, xong hồi có lúc mà gia phẫu xong, một tuần sau, lên cho bà, cho người ta kiểm tra. Thì người ta nói là không phải bị ung thư. Vậy thì mình làm cách nào? Mình có okay. Kiện nó hay như thế nào không?
Ok, giờ để nói anh nghe câu vậy. Đây là nói về vấn đề, anh hỏi về vấn đề pháp lý trong vấn đề này.
Chuẩn đoán sai.
Thành ra, đối với tôi như anh đó, hoặc là quý vị thính giả, tôi đã từng khuyên trên đài rồi, một khi quý vị mà muốn ai đặt cái dao vô thân thể quý vị với vấn đề giải phẫu á, quý vị sẽ cần second opinion, tức là quý vị cần phải đi một bác sĩ nữa để hỏi ý kiến như thế nào. Ở đây á, đa số insurance đều trả cái second opinion hết, chịu tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Do đó quý vị muốn chắc ăn. Còn cái chuyện mà người ta mổ xẻ quý vị ở cuối cùng á mà điều tra nó không phải vấn đề đó, thì quý vị, cái đó là quý vị, tôi muốn suối quý vị đi thưa. Nhưng mà quý vị đó là quyền lợi của quý vị. Quý vị có quyền đi thưa những cái chỗ đó gọi là malpractice hay là như thế nào á, thì quý vị nên tìm những luật sư chuyên môn về vấn đề thưa gửi, trong vấn đề mà bác sĩ mà bất cẩn trong vấn đề mà tìm hiểu những cái chỗ này. Tại vì một khi đã cắt một miếng thịt đi ra rồi, giống như tôi cũng đi biopsy rồi, người ta khi cái phòng lát đó định bệnh hay rõ ràng là bị ung thư, thì không thể nào cắt miếng thịt đó phòng lát nói là bị ung thư mà trở lại người kia nói là không ung thư. Do đó trong vấn đề này tôi không trả lời được anh, nhưng mà nếu anh nghĩ rằng đây là một cái việc anh cần phải thưa là tại vì anh cảm thấy mất mát trong cái cơ thể của mình cái phần nào, hoặc là mất mát trong cái sự tốn kém như thế nào đó, thì anh nên tìm một luật sư chuyên môn về vấn đề thưa gửi những người y khoa này. Ok anh nha. Ok.
Mà hỏi anh là mình thưa bác sĩ hay là thưa cái người mà dạ, cái người đầu tiên mà đi chụp hình?
Khoan. Cái người nào mà ở đây á, một khi anh đem cái câu chuyện anh trình bày cho cái người luật sư đó, người ta chuyên môn về vấn đề đó. Tại có những luật sư trên đất Mỹ mà họ cũng là bác sĩ nữa. Anh hiểu không? Họ có okay. Hai cái title, những người đó họ hiểu thấu. Còn nếu họ không phải là bác sĩ, họ sẽ có những người bác sĩ chuyên môn làm việc chung với họ. Họ sẽ quyết định là thưa ai, ai chịu trách nhiệm vấn đề này. Còn cái vấn đề anh vừa nói tôi không thể nói là anh đi thưa ai. Cái chuyện thưa là do anh. Ok nha. Nhưng mà đó là okay. Cái cách anh phải làm. Ok.
Ok, vậy cảm ơn anh nhiều ha.
Xin chào.
Rồi.
Cái này là chuẩn đoán sai. Rồi cái này thì tốt hết đi hỏi luật sư rành lắm anh hả?
Dạ, nó có những cái luật sư chuyên môn về nó gọi là malpractice vậy Tấn.
Dạ.
Giống như ngày xưa tôi bị cái ruột dư vậy Tấn.
Dạ
và tôi đau đến nỗi tôi chịu không nổi, năm 1978 nó gửi tôi về nhà nằm lại đó, nó tôi bị đau sạn thận. Cuối cùng tôi chạy vô ngày hôm sau tôi bị bể rồi vậy Tấn, mà tôi còn sống. Và cuối cùng cái chỗ mổ đó tới 2 tháng sau chưa làm vậy Tấn. Thì lúc đó mình mới qua thì xin lỗi, chả biết gì vấn đề thư gửi cả. Nhưng mà gặp bây giờ là tiêu rồi á. Nhưng mà rồi xong mình cũng được cái mạng sống này thôi. Nhưng mà trong cái vấn đề này á, phải có những cái luật sư chuyên môn vấn đề này. Chứ không phải nghe chữ tên là luật sư là người ta có thể làm được. Phải rành trong vấn đề này mới biết là cái case này good, bad và nên thưa hay không thưa. Và thưa như thế nào là có những cái luật sư chuyên môn này. Ok, vậy Tấn ha.
Dạ vâng, sẵn đây Tấn nhắc lại lên cái vụ mà hôm rồi mấy ổng cứ gọi điện thoại rồi nói là chưa... quán sắp sửa bị đóng, nhớ bị cúp điện hay là cúp gas rồi mấy CD up gallon gọi để mà đòi nợ, là nói mình trễ bill hoặc như thế này như thế kia, là cái vị biết rồi, là qua điện thoại của những cái người nhân viên như chúng tôi vừa, như Việt Tấn vừa nói đó, tất cả những cái này đều là scam hết. Tại vì thường thường là mấy người kia họ có gửi giấy tới nhà rồi, và cái số account mình có sẵn, lúc nào mình cũng có ở trong phone của mình có số account, có cái số của City hoặc là có cái số của hãng điện mà mình đang xài, hãng gas mình đang xài, thậm chí là có cả cái số của văn phòng thuế IOS ở đây luôn, mình có luôn để khỏi bị gạt. Và thứ hai nữa là quý vị nhớ là không có trả tiền bằng Western Union hoặc là gửi liền bằng credit card hay gì đó là quý vị bị gạt hết đó. Là trở lại với nợ anh chỉ nhắc vậy thôi.
Nhưng mà dịp tới á, vì Tấn nhớ kỹ, ví dụ như mình gửi bằng credit card của mình á, thì trong vòng 24 tiếng mình có thể gửi trên kia, mình kéo cho mình được, còn có cơ hội. Còn Western Union hoặc là ra quên mạc hay chỗ nào mua cái thẻ là đi rồi, vì Tấn là xong. Ok?
Dạ vâng.
Và thêm vấn đề nữa, mà thí dụ như thí quý vị mà nghe người ta gọi câu đó, cứ bình tĩnh gọi thẳng lên ngược trên đó. Quý vị lên website tìm số điện thoại, giống như tôi nói, hoặc là vì Tấn đã từng nhắc nhở quý vị, một khi cái số điện thoại nào là vấn đề chính trong vấn đề payment của cái hãng điện, tên gì, làm ơn bỏ vô điện thoại. Nhưng mà ở đây sẵn có một cái là dự tấn với ông, có một số quý cô á, tiền rất là nhiều mà mua cái điện thoại chả biết xài thế nào. Ok, thành ra mình đã mua iPhone 7 rồi á, thì phải học thêm chút xíu nữa, đừng có để sau này bị gạt. Còn đa số mấy người gửi Western Union, tôi thấy một bấm một cái nút đưa cái thời chắc gửi đi là xong rồi, dự tấn là không bao giờ thấy mặt nó lại.
Bị gạt hết đó, gửi tiền qua phone, trả gấp tiền gas, đóng cửa gì đó, quý vị trả bill mà quý vị còn bị confuse cái đó nữa, tức là mình
Dịp Tấn, chính vì vấn đề này nhắc thêm cái nữa là văn phòng tụi tôi đi Dịp Tấn, thì mới có đặt ra một cái unit, tức là một cái phần có những luật sư hoặc là những người điều tra chuyên môn về vấn đề gạt người già. Và đa số người già bên đất Mỹ này á, sống tiền đã, an sinh xã hội rất là thấp mà còn bị gạt nữa. Do đó nó gọi là adult scam đó, vậy Tấn. Tức là gạt mấy người già, cái unit đó ở Tarrant County đã bắt đầu có cái đó, vậy Tấn. Nếu mà mình gạt người già đó, thì có cái unit chuyên môn để đi điều tra vấn đề đó, để giúp đỡ quý vị. Do đó những người Việt Nam mình lớn tuổi, khi mà biết bị gạt rồi, quý vị đừng ngại ngùng gọi cảnh sát giùm tôi. Hiểu không? Quý vị yên lặng là nói thôi, có 500, 300 bỏ qua, thì quý vị mất 500, 300, nhưng mà trong tương lai những người khác bị nữa.
Dạ vâng. Xin được chào quý vị giả đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh ạ. Hello, vị nào đang gọi vào trong chương trình trong nhà ngoài phố đó. Hello. Vị đang thấy có một vị giữ đường dây nhưng mà không lên tiếng nha. Hello. Rồi. Trở lại bên Trương Minh Nẫn.
Dạ thì giống như vừa Tấn biết á, gần đây á, mấy cái người mà lên computer mà chuyên môn, họ create những con virus vô computer quý vị rất là nhiều. Quý vị nhìn thấy đường làm bỗng dưng nhá là computer bị virus, quý vị click vô đây sẽ clean. Nhưng mà thật sự quý vị click vô, nhấn vô ngay cái nút đó đó là quý vị tự động mang con virus nó vô trong cái computer của mình. Do đó khi quý vị mà không rành computer đó, hỏi mấy đứa nhỏ, nhỏ nói đây không phải là 5-6 tuổi, mấy đứa là high school rồi đó, nó rất là giỏi trong nghề này, quý vị đừng có để bị lầm trong đây. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng, cơ quan cảnh sát, cơ quan thuế vụ, cơ quan bất cứ một cơ quan nào, không bao giờ đòi tiền quý vị trên phone. Nhớ không? Không bao giờ đòi tiền quý vị trên phone. Còn đó, có những sở cảnh sát, họ đòi tiền ticket quý vị, cho quý vị cơ hội, họ gọi quý vị bằng phone. Vậy thì hỏi là số điện thoại bà tên gì, ông tên gì, số điện thoại mấy, rồi cúp đi tôi gọi lại ở đằng đó, chưa chắc người ta trả lời là đúng. Quý vị đưa cái số điện thoại đó lên mạng, đánh vô coi điện thoại này từ đâu ra. Ok, còn những người đã bị gạt ở số điện thoại đó rồi, chắc chắn quý vị sẽ thấy nổi lên số là đừng gọi, đây là scam. Ok quý vị, ngày nay mình có cái iPhone, mình có cái Android iPhone, mình có cái máy vi tính, quý vị làm ơn dùng những cái kỹ thuật tân tiến này để quý vị ngăn ngừa. Đừng làm biết vừa thấy người ta gọi click vô cái hay là trả lời một cái là mình dính ngay tại chỗ vậy bác. Ok.
Dạ vâng. Thưa quý vị đang theo dõi phần cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay thì chương mình nói là chúng ta vẫn còn trong mùa bầu cử phải không ạ?
Dạ, trong mùa bầu cử thì quý vị nào ở Hoa Tầm á, thì tôi cũng như mấy người khác đã thắng cử, còn hai người là trong đó có bà Linda Thompson với ông Chris gì đó là đương face off cái lần cuối cùng. Chúng tôi tuần tới chúng tôi sẽ cho biết ngày mấy bầu cử. Quý vị nhớ kỹ rằng quý vị làm ơn đi bầu cử, đừng có nghĩ rằng một lá phiếu tôi không quan trọng. Tôi đã từng nhắc quý vị kỳ trước, có cách đây mấy năm chỉ có 6 phiếu là quyết định vận mạng của người nào được đắc cử. Do đó làm ơn quý vị đi bầu. Chẳng hạn như trên gia đình kỳ rồi, vấn đề bầu cử thì Tấn hiểu không? Dân người gia đình rất là đông, nhưng mà nếu quý vị mỗi người một lá phiếu, tôi chắc chắn là cái cậu Bảo Vinh sẽ là người đại diện cho quý vị, tại cái số phiếu người ta bỏ có nhiều. Nhưng mà nếu mỗi người Việt Nam đều đi bầu hết, thì Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Thì tôi guarantee rằng thắng dễ dàng và thắng rất là nhiều.
Dạ vâng.
Vì quý vị cứ suy nghĩ đây là không quan trọng, nó rất quan trọng, làm ơn đi bầu giùm tôi. Ok rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đẳng rất là nhiều. Và trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, kính chúc sức khỏe đến anh và gia đình. Hẹn gặp lại với anh vào chương trình gì sau ạ?
Dạ, trước khi tôi giống với con cái nữa, dự tấn. Khi quý vị chạy tới cái đèn xanh, đèn đỏ có máy chụp hình đó, quý vị mà cán lên cái lằn đi bộ đó, dự tấn.
Dạ.
Là máy chụp hình chụp là kiểu như quý vị gọi là vượt đèn đỏ. Ok nha, có những cái thành phố người ta cũng tính đó. Nhưng mà cái đó là quý vị đã vi phạm, do đó quý vị làm ơn ngừng sau lưng cái làn đó, tập cho tánh quen rồi không tốn 75 đồng nguyên ngày làm của quý vị. Rất là đau khổ. Xin chúc quý vị hôm nay ngày thật là mát, đẹp trời. Thật sự đẹp trời là không có nắng gì đó. Tới sát mà không có nắng là đẹp trời. Chúc quý vị lái xe an toàn và chúc dự tấn còn những giây phút làm lợi giúp đỡ đồng bào trong vùng. Từ tới mình nói vấn đề bầu cử thêm chút xíu nữa dự tấn.
Vâng, xin kính chào
và tất cả quý vị. Bye bye,
vâng, xin chào.